Kính chào các tín hữu thân chào chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức của tôi ngày 15 tháng 3 năm 2017. Trước hết là những tin tức về Hoa Kỳ. Sau cuộc bầu cử thắng cử bất ngờ, ông Tổng thống Donald Trump vẫn còn bị rắc rối ở trong nội bộ, cho nên đường lối ngoại giao của ông chưa có gì rõ nét cả. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Thêm nhiều bang kiện sắc lệnh của Tổng thống Trump về xác định trận di dân. Các đơn kiện chung của bang Washington, California, Maryland, Massachusetts, Network và Oregon yêu cầu thẩm phán không cho sắc lệnh vừa ký hôm 6 tháng 3 của Tổng thống Trump chính thức có hiệu lực vào ngày thứ năm tuần này. Đơn kiện nói sắc lệnh sửa đổi giống sắc lệnh hôm 27 tháng Giêng sẽ gây thiệt hại tức thì và nghiêm trọng cho nước Mỹ, cư dân Mỹ, hệ thống cao đẳng và đại học Mỹ và các nhà cung cấp y tế và các doanh nghiệp Mỹ. Một phát ngôn nhân của Bộ Tư pháp cho biết Bộ đang xem xét khiếu nại và sẽ phản hồi lên tòa. Tiểu bang Hawaii đã tự mình đứng ra kiện sắc lệnh mới vì cho rằng sẽ có hiệu ứng tiêu cực đối với nguồn thu nhập du lịch của tiểu bang. Các trường đại học có nhiều du học sinh và các trung tâm y tế thuê mướn nhiều bác sĩ nước ngoài cùng các tổ chức tôn giáo và các cư dân có thân nhân qua lại từ các nước trong danh sách cấm đã lên tiếng kịch liệt phản đối lệnh cấm lần này của ông Trump. Chính quyền của Tổng thống Trump nói sắc lệnh nhằm bảo vệ nước Mỹ trước nguy cơ khủng bố du nhập từ nước ngoài. Nếu các tòa án phán quyết rằng các tiểu bang có đủ cơ sở để kiện, bước kế tiếp sẽ phải lập luận vì sao cả hai phiên bản của lệnh cấm đều bị cho là kỳ thị chống lại người Hồi giáo. Và ông Trump, ông thường giao tiếp với bên ngoài bằng hệ thống Twitter của ông, và mỗi lần ông đưa ra cái tweet nào thì lại bị có chống đối. Tuần vừa rồi ông đưa ra cái tweet rằng thì là ông vừa mới phát hiện là Obama đã nghe lén ông Trump tao ngay trước khi ông chiến thắng và ông không tìm thấy gì cả. Và bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là các nơi hạn chót để cho ông Trump đưa ra bằng chứng nghe lén. Sau hơn một tuần lễ, chính quyền ông Trump vẫn chưa cung cấp bất cứ bằng chứng nào là người tiền nhiệm của ông đã bí mật theo dõi nhà riêng và công việc làm ăn của ông. Giám đốc tình báo quốc gia dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, ông James Clapper nói không có những gì như ông Trump vừa nêu lên. Tuy nhiên, bây giờ ông Trump cứ nói, ông nói như thế mà không đưa ra bằng chứng, cho nên Bộ Tham mưu của ông cũng chữa cháy một cách vất vả. Những người trong chính quyền ông Trump tiếp tục bênh vực cáo buộc này mà không đưa ra bằng chứng nào cả. Khổ thế, ông cứ phát ngôn như thế. Phát ngôn tòa Bạch Ốc là Sean Spicer nói rằng thế này: tôi nghĩ rằng Tổng thống không thực sự nghĩ là ông Tổng thống Obama đến và tự mình đặt máy nghe lén điện thoại của ông, nhưng tôi nghĩ không nghi ngờ gì là chính quyền Obama có những hành động theo dõi và hoạt động khác xảy ra trong cuộc bầu cử năm 2016. Cáo buộc của ông Trump sẽ là một phần trong cuộc điều tra của Ủy ban Tình báo Hạ viện về ảnh hưởng của Nga trong cuộc bầu cử năm 2016. Các buổi điều trần sẽ bắt đầu vào ngày thứ Hai tới. Bây giờ đến bên Anh thì tiến hành việc ra khỏi Liên Âu xúc tiến. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp: Quốc hội Anh thông qua lịch trình Brexit của chính phủ. Ngày 13 tháng 3 2007, Quốc hội Lưỡng viện Anh đã thông qua dự luật của chính phủ, chính thức trao toàn quyền cho Thủ tướng Theresa May khởi động tiến trình rút nước này ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu, được gọi tắt là Brexit. Như vậy là sau nhiều tuần tranh luận, nước Anh đang tiến gần hơn tới cửa ra của khối Liên Âu. Cũng là bản tin của đài BBC cũng nói rằng Thượng viện Anh Quốc thông qua điều luật về Brexit. Thì tôi lướt qua cái bản tin này. Và bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: ứng viên Tổng thống cánh hữu Fillon bị khởi tố. Ông Fillon này, trước kia ông làm nghị viên, bổ nhiệm bà ấy làm phụ tá thì con cái ông nào đấy, thành ra ông bị khởi tố và ông ra tranh cử, ông bị khởi tố và ông nhất định ông ra tranh cử. Luật sư của ông François Fillon ngày hôm nay 14 tháng 3 năm 2017 cho Pháp biết cựu Thủ tướng Pháp ứng cử ứng viên Tổng thống của Đảng Cánh Hữu, những người Cộng Hòa và Cánh Trung đã bị khởi tố trong khuôn khổ cuộc điều tra về nghi vấn tạo công ăn việc làm giả cho vợ và các con. Vào cuối tháng Giêng, báo Le Canard Chaîné là con vịt buộc đã tiết lộ thông tin là từ năm 1986 đến 1913, bà Penelope, vợ của ông Fillon, được trả lương với tư cách là trợ lý dân biểu của ông Fillon, lúc đó là dân biểu, nhưng không hề làm việc này. Rồi hồ sơ thứ hai liên quan đến việc hai người con của ông Fillon được tuyển dụng với tư cách trợ lý cho dân biểu là ông Fillon đó, trong lúc cả hai ngày này còn là sinh viên. Trong những ngày gần đây, ông Fillon còn phải đối mặt với những tiết lộ mới của báo chí, đặc biệt là về việc ông được một người bạn thân trả tiền may cho những bộ quần áo cực kỳ đắt tiền, trong đó những bộ công lê giá 13.000 euro. Đàn tin là ngày hôm qua của đài RFI Pháp, châu Âu triển hạn 6 tháng lệnh trừng phạt Nga. Liên hiệp châu Âu ngày 13 tháng 3 năm 2017 quyết định kéo dài thêm 6 tháng các biện pháp trừng phạt Nga trong hồ sơ xung đột quân sự ở miền đông Ukraine. Đối tượng của lệnh trừng phạt được triển hạn này là các quan chức và các pháp nhân Nga. Theo thông cáo của Bruxelles được Reuters trích dẫn, việc đánh giá tình hình không cho phép thay đổi chế độ trừng phạt. Châu Âu đã tiến hành trừng phạt Moscow từ tháng 3 năm 2014 sau khi Nga sáp nhập Crimea và hỗ trợ cho phe nổi dậy tại miền đông Ukraine. Bản tin của đài BBC ngày hôm nay, đại sứ Hà Lan bị ngăn trở lại Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng ta tuần trước chúng ta nhớ rằng anh Thổ Nhĩ Kỳ này anh tranh chấp với Hà Lan về cái vấn đề mà di dân, là hai bên cho những biện pháp ngoại giao đối phó với nhau. Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố hàng loạt biện pháp trả đũa quyết định của Hà Lan ngăn các bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đi vận động cho cuộc trưng cầu dân ý. Anh ở Hà Lan, một số nước Âu Châu thì di dân của Thổ Nhĩ Kỳ sang đó có nhiều, và anh muốn tổ chức cái thực cho trưng cầu dân ý ở các cái nước đó để ủng hộ anh ấy. Người ta không cho anh tổ chức, bây giờ anh mắng người ta. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tố cáo Hà Lan và Đức là tàn dư của quốc xã. Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan, hai đồng minh NATO, đang gặp khủng hoảng ngoại giao chưa từng thấy. Có hơn 3 triệu người gốc Thổ Nhĩ Kỳ tại Đức và 1 triệu tư trong số này đủ điều kiện tham gia các cuộc bầu cử ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trên thực tế, cộng đồng này là khu vực cử tri lớn thứ tư của Thổ Nhĩ Kỳ. Giới chức Đức, Áo và Hà Lan nói với các cuộc tuần hành có thể khiến căng thẳng leo thang. Tôi đầy ủng hộ cái ông Erdogan. Một cuộc tụ tập vẫn diễn ra tại Pháp, tuy nhiên chỉ sau khi giới chức nói sự kiện này không phải là một mối đe dọa. Hai bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ bị ngăn phát biểu trước đám đông ở thành phố Rotterdam, Hà Lan. Một trong hai bộ trưởng bị áp tải về biên giới Đức. Cảnh sát dùng chó và vòi rồng để giải tán người biểu tình đang vẫy cờ Thổ Nhĩ Kỳ ở Rotterdam. Vấn đề nhà nước khủng bố Hồi giáo thì ở Syria thì cũng lại vẫn chìm không giải quyết được gì cả. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp, Syria vẫn rối ren bế tắc sau 6 năm nội chiến. Ngày hôm nay 15 tháng 3 năm 2007 đánh dấu 6 năm cuộc nội chiến tại Syria lớn nhất, khốc liệt nhất từ trước tới nay. Từ đó đến nay, cuộc chiến đã làm hơn 300.000 người chết, hàng triệu người phải bỏ nhà cửa quê hương. Trong khi đó, các bên tham chiến rất phức tạp vẫn tranh giành nhau đất nước Syria kiệt quệ trong một cuộc chiến không lối thoát. Cuộc chiến Tây Ba. Bản tin ngày hôm qua của AFP thì đã biết là vòng đàm phán hòa bình thứ ba về Syria đã mở ra tại Astana, thủ đô Kazakhstan, với sự vắng mặt của các phe nổi dậy. Điều này cho thấy viễn cảnh đạt tiến bộ trong giải quyết xung đột tại Syria trở nên xa vời. Phe nổi dậy thông báo tẩy chay đàm phán Astana vì lệnh chấm dứt các hoạt động thù nghịch tại Syria không được tôn trọng. Trưởng đoàn đàm phán của Syria cho biết phiên đàm phán lần này sẽ bàn về vấn đề phân biệt rõ ràng giữa quân nổi dậy và quân khủng bố. Anh Syria, anh cứ nói là anh đem quân đi đánh quân khủng bố, nhưng anh lại đem đánh quân nổi dậy, thế là nội chiến của anh á. Anh nghe tay ba nó rắc rối như vậy. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, 25 người thiệt mạng vì đánh bom ở tòa án Damascus. Theo cơ quan thông tấn chính thức của Syria, có ít nhất 25 người thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát tại tòa nhà chính của ngành tư pháp ở Damascus, thủ đô của Syria. Truyền thông nhà nước cho hay vụ tấn công xảy ra bên trong cung tư pháp và tòa án ở trung tâm thành phố Damascus. Hiện chưa có ngay thông tin thêm về vụ việc này. Vụ đánh bom tự sát hôm thứ Tư chỉ xảy ra chỉ chưa đầy một tuần sau một vụ tấn công tương tự tại nghĩa trang Hồi giáo Shia đã khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương. Một nhánh liên kết với Al-Qaeda ở Syria đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công đó. Đài quan sát nhân quyền Syria đặt ở Anh nói hầu hết những người thiệt mạng là những người hành hương Iraq. Đây là một số tin đọc nhanh của đài RFI Pháp ngày hôm qua. Tin của Reuters. Bây giờ chúng ta từ từ về Á Châu rồi. Thái Lan tịch thu nhiều sừng tê giác trị giá 5 triệu đô la. Tin này không quan trọng, tôi lướt qua. Cũng tin của Reuters. Miến Điện hàng chục binh lính thiệt mạng trong các vụ đụng độ với quân đội nổi dậy giáp biên giới Trung Quốc. Đấy, anh Miến Điện này là đồng minh với Tàu Cộng là bị nó gài chứ. Là quân du kích mà chống chính phủ ở biên giới là do Tàu đất tài trợ. Tờ báo chính thức của Miến Điện Global New Light of Myanmar cho biết đã xảy ra 48 vụ đụng độ nhưng không thông báo cụ thể số vụ trong chiến dịch an ninh mà chính phủ tiến hành từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 3 2007. Đụng độ liên tục xảy ra trong thời gian qua khiến 20.000 người thường dân Miến Điện đã phải chạy sang Trung Quốc lánh nạn, và mới đây Bắc Kinh đã kêu gọi hai bên ký lệnh hưu chiến. Bây giờ đến cái vụ mà rắc rối từ tuần trước về vấn đề người anh cùng cha khác mẹ của anh Kim Nong Ủn bị ám sát ở Malaysia, làm cho bang ra cả ngoại giao giữa hai nước căng thẳng. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC, Malaysia trục xuất 50 người Bắc Hàn trong vụ Kim Jong Nam. Malaysia sẽ thông báo sẽ trục xuất 50 người Bắc Hàn vì tạm trú quá hạn thị thực, cho dù trước đó đã có lệnh cấm công dân Bắc Hàn đến nước này xuất cảnh. Những người bị trục xuất đang làm việc tại Sarawak trên đảo Borneo. Kuala Lumpur không đưa ra lý do tại sao quyết định trục xuất họ, dù đã cấm xuất cảnh để trả đũa lệnh cấm tương tự mà Bình Nhưỡng đưa ra. Quan hệ giữa hai bên vẫn đang căng thẳng sau vụ sát hại anh cùng cha khác mẹ của ông Kim Jong Un ở Malaysia hồi tháng trước. Anh ổn định chứ là công dân Hoa Kỳ chứ không phải người cha anh cùng cha khác mẹ. Bảo anh đưa DNA để xác nhận thì anh không đưa. Bây giờ người ta kiếm được. Và để chờ cái kết quả đó thì Malaysia phải ướp xác ông Kim Jong Nam để mà chờ kết quả. Và bây giờ đã có kết quả rồi. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp, Malaysia xác nhận danh tính Kim Jong Nam nhờ AND của con. Tuần trước chúng ta thấy con của con trai 21 tuổi của ông Kim Jong Nam này, ông đã lên YouTube nó xác nhận cái về cha nó bị giết. Bây giờ người ta lấy được DNA rồi thì anh Bắc Triều Tiên anh ổn này khó mà chối cãi được. Theo AP, ngày 15 tháng 3 2007, chính quyền Malaysia một lần nữa khẳng định người bị sát hại tại phi trường Kuala Lumpur hôm 13 tháng 2 là Kim Jong Nam, anh của lãnh đạo Bắc Hàn Dương Triều Tiên Kim Jong Un, dựa trên mẫu DNA của một người con của nạn nhân. Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi thông báo các nhà điều tra đã khẳng định người bị sát hại chính là Kim Jong Nam trên cơ sở mẫu DNA mà họ lấy từ một người con của nạn nhân. Vợ và các con của Kim Jong Nam đang sống tại Macau đã đột nhiên biến mất sau vụ ám sát. Người con trai Kim Han Son, 21 tuổi duy nhất, một lần xuất hiện trong một video trên mạng, nhưng các chi tiết về tung tích của người này cũng không rõ. Ngay từ đầu vụ án mạng, Hàn Quốc đã tố Bình Nhưỡng đứng đằng sau vụ xã ám sát Kim Jong Nam sống lưu vong từ nhiều năm qua, chủ yếu tại Macau, Trung Quốc. Bình Nhưỡng đã phản đối gay gắt mọi cáo buộc, không thừa nhận nạn nhân là Kim Jong Nam, cũng như phản bác mọi kết quả điều tra của Malaysia. Vụ việc đã làm dấy lên căng thẳng ngoại giao giữa Malaysia và Bắc Triều Tiên. Hai bên đã có hàng loạt các biện pháp trả đũa lẫn nhau, trục xuất đại sứ bên này, cấm kiều dân của bên kia cách xuất cảnh, v.v. Bây giờ đến Đài Loan. Bản tin ngày hôm qua của Đài Loan, của Đài RFI Pháp. Đài Loan Mã Anh Cửu, cựu tổng thống, bị cáo buộc làm rò rỉ thông tin. Cựu tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu hôm qua 13 tháng 3 2017 lại phải đối mặt với những cáo buộc mới liên quan tới vụ tai tiếng làm rò rỉ thông tin mật gây nhiều tranh cãi chỉ vài tuần trước khi tòa án công bố bản án về vụ việc, một vụ việc khác có liên quan. Cáo buộc chống lại ông Mã được đưa ra trong bối cảnh hiện nay tòa án đang xử lý vụ kiện trong đó ông Mã Anh Cửu bị cáo buộc đã chỉ đạo một công tố viên cấp cao tiết lộ thông tin mật về cuộc điều tra cho cựu thủ tướng Giang Nghi Hoa. Ông Mã có thể bị kết án tối đa là 3 năm tù. Phán quyết của tòa sẽ được công bố vào cuối tháng 23/2017. Trong nhiệm kỳ tổng thống Mã Anh Cửu được hưởng quyền miễn trừ truy tố từ tháng 5/2016 sau khi thôi lãnh đạo Đài Loan, ông đã phải đối mặt với các tai tiếng tham nhũng và nhiều cáo buộc khác. Mã Anh Cửu là cựu tổng thống thứ ba ở Đài Loan bị cáo buộc phạm tội hình sự. Bây giờ Đài BBC loan tin rằng ngày 15 tháng 3 rằng ở Đài Loan có 5.000 gián điệp Trung Cộng hoạt động ở Đài Loan. Đài Loan cho biết có ít nhất 5.000 gián điệp Trung Cộng hoạt động trên đảo quốc, nhắm vào cả các công sở nhà nước và cơ sở kinh tế công nghiệp. Theo trang Taipei Times ngày 13 tháng 3 2017, không chỉ các thông tin quân sự của Đài Loan là mục tiêu của gián điệp Trung Quốc, mà các hoạt động hành chính dân sự cũng bị xâm nhập. Thành phần gián điệp là rất là đa dạng. Ngoài chuyện tuyển người Đài Loan, kể cả các công chức sĩ quan quân đội làm gián điệp, Trung Quốc còn nhắm tới các nhóm khác. Sinh viên, doanh nhân Trung Quốc sang Đài Loan học tập và làm việc là một trong số các nhóm người được tuyển làm tình báo cho Bắc Kinh. Tuần trước, một cựu sinh viên Trung Quốc, Chu Hoàng Húc bị bắt tại Đài Loan vì nghi vấn làm gián điệp. Hồi 2009, một nhân viên trong phủ tổng thống Đài Loan Vương Nhân Bình bị bắt và kết án tội gián điệp trong vụ việc được cho là nghiêm trọng nhất từ nhiều năm. Năm 2011, một sĩ quan cao cấp của Đài Loan là La Hiền Chiết bị bắt vì làm gián điệp cho Trung Quốc. Tướng La Hiền Chiết khi đóng tại Thái Lan trong thời gian 2002 và 2005 đã bị Trung Quốc dùng Mỹ nhân kế để gài bẫy và chiêu dụ. Báo chí Đài Loan nói, một phụ nữ Trung Hoa mang hộ chiếu Úc đã làm quen và lôi kéo tướng La bán các tin mật cho Trung Quốc gồm các tài liệu về hệ thống giao thông liên lạc do thám và trinh sát của quân đội Đài Loan. Người ta cũng tin rằng ông ta trao cho Trung Quốc tài liệu về vụ mua 30 chiếc trực thăng quân sự do Mỹ sản xuất, dự tính bán cho Đài Loan vào năm 2013. Sang năm 2013, Trung Quốc muốn đổi hai gián điệp Đài Loan, Chu Cung Huấn và Từ Xương Quốc lấy La Hiền Chiết, nhưng Đài Bắc từ chối. Vẫn theo BBC tiếng Trung, hai ông Chu Cung Huấn và Từ Xương Quốc đã làm gián điệp cho Đài Loan và bị bắt ở vùng biên giới Việt-Trung năm 2006. Các vụ gián điệp Trung Đài xâm nhập lẫn nhau đã có từ thập niên 1950, ngay sau khi Quốc dân đảng bỏ chạy khỏi lục địa ra nắm đảo Đài Loan. Hiện nay, dù có chế độ chính trị đặc khác biệt, Trung Quốc vẫn coi Đài Loan là một tỉnh và vẫn mời đoàn đại biểu Đài Loan thân Bắc Kinh dự hội nghị hiệp thương chính trị. Thì giờ đến vai trò của Mỹ. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp, Mỹ đưa máy bay võ trang không người lái sang Hàn Quốc, toàn những vũ khí mới nhá. Đầu năm tới, hỏa lực của Mỹ ở Hàn Quốc được nâng cấp với máy bay trinh sát tấn công MQ-1C Grey Eagle, tức là đại bàng đen, đại bàng xám. được điều khiển từ xa. Tin này được thông báo trong bối cảnh Bắc Triều Tiên nỗ lực chế tạo tên lửa hạt nhân đe dọa Washington và các nước đồng minh Bắc Á. Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 13 tháng 3 2017 loan báo sẽ đưa sang Hàn Quốc các máy bay tấn công không người lái MQ-9C Grey Eagle trang bị radar nhận dạng mục tiêu ghê quá. Đây là loại vũ khí cải tiến từ drone Predator nổi tiếng của quân đội Mỹ. Mỗi chiếc Grey Eagle có thể mang theo 4 tên lửa Hellfire tấn công trên bộ hoặc Stinger phòng không. Tuy nhiên, phát ngôn viên lầu Năm Góc Jeff Davis cho biết thêm, không riêng gì lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc mà tất cả các đơn vị lớn của Mỹ trên thế giới đều được trang bị Grey Eagle theo chương trình tăng cường hỏa lực cho bộ binh. Mỗi sư đoàn được một đại đội Grey Eagle gồm 12 chiếc và 128 quân nhân. Loạt thử nghiệm tên lửa và hạt nhân của Bắc Triều Tiên trong năm 2016 và đầu năm 2017 làm tăng thêm mối lo ngại của Washington và hai đồng minh Hàn Quốc, Nhật Bản trong khu vực Bắc Á. Trong khi đó, Bình Nhưỡng tiếp tục khiêu khích. Trong bản tin ngày 14 tháng 3, 2017, hãng thông tấn chính thức KCNA của Bắc Triều Tiên đe dọa sẽ tấn công không chút xương xót thương các hàng không mẫu hàng của Mỹ đang tham gia cuộc tập trận xâm lược với Hàn Quốc. Quân đội Bắc Triều Tiên có đủ khả năng tấn công hủy diệt một cách chính xác từ trên bộ, trên không, từ mặt biển và dưới đáy biển nếu bị xâm hại chủ quyền. Đây là đài của Bắc Triều Tiên. Đây, cái tin đó đây. Bản tin ngày hôm nay của Đài RFI Pháp, tàu sân bay Mỹ đến Hàn Quốc tập trận. Đó, vì thế là làm cho anh Bắc Triều Tiên thấy chẳng nói là đúng theo kế hoạch dự kiến, tàu sân bay hạt nhân của Mỹ USS Carl Vinson cập bến cảng Busan, Hàn Quốc vào hôm nay, 15 tháng 3, 2017 để tham gia các cuộc tập trận song phương. Và cũng đúng như dự kiến, Bắc Triều Tiên đã lập tức lên tiếng đe dọa sẽ đáp trả hành động của Mỹ một cách không thương tiếc. Bây giờ đến ông Philip tên ông Tổng thống lôi thôi này, ông bị một ông chống đối tuần trước thì bị bên tư pháp chống đối thì ông bỏ tù cái bà đó rồi. Bây giờ đến phó tổng thống ông chống đối ông. Bản tin RFI Pháp đăng ngày 15 tháng 3 2017, phó tổng thống Philippines lên án chiến dịch chống ma túy. Phó tổng thống Philippines là Lenny Robredo đã khẳng định vào hôm nay 15 tháng 3 2017 là cuộc chiến chống ma túy do tổng thống Duterte tung ra khiến người Philippines cảm thấy tuyệt vọng và bất lực. Niềm tin vào cảnh sát đã bị các vụ hành quyết thô bạo bào mòn. Thông điệp của bà Robredo còn cho biết thêm, một số người đã nói rằng trước đây, khi thấy một hành vi tội phạm, họ thường đến báo cảnh sát, nhưng bây giờ họ không biết phải gặp ai. Dân chúng Philippines cảm thấy tuyệt vọng và bất lực, một cảm nhận phải được xem trọng. Thông điệp của Phó Tổng thống Philippines được công bố cho báo chí trước cuộc họp báo của Liên Hiệp Quốc, dự kiến mở ra tại Áo vào ngày mai 16 tháng 3. Đặc biệt là ở Philippines, cái hiến pháp đó lạ lùng lắm. Tại Philippines, Tổng thống và Phó Tổng thống được bầu riêng, và bà Lenny Robredo thuộc đảng đối lập. Bà đã từng phản đối chiến dịch chống ma túy của ông Duterte, nhưng đây là lần chỉ trích mạnh mẽ nhất. Bây giờ đến nội bộ chưa có ổn định xong, nhưng mà người Mỹ không thể vắng mặt trên ngoại giao quốc tế được, cho nên bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Mỹ đến châu Á không có báo chí đi theo. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson có chuyến công du đầu tiên đến châu Á trong tuần này. Hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên nằm cao trong chương trình nghị sự của Ngoại trưởng Mỹ. Khác với truyền thống, sẽ không có nhà báo nào của Mỹ đi cùng Ngoại trưởng Tillerson trên chuyến bay của ông. Một số nhà báo kỳ cựu và các nhà phân tích chính sách đối ngoại phẫn nộ, trong khi các nhà quan sát ngoại giao khác bày tỏ quan ngại rằng ông Tillerson đã muốn tránh sự chú ý và giữ cho tháng đầu tiên nhậm chức không có ổn nào. Quyết định phá vỡ tiền lệ trong chuyến công du quan trọng đầu tiên của ông tới châu Á vào thời điểm các cuộc thử nghiệm tên lửa của Bắc Triều Tiên đang là tâm điểm đã đặt ra nhiều câu hỏi. Cựu đại sứ Mỹ Laura Kennedy nhận định rằng, tôi không thể đưa ra những thông tin chính xác về các chuyến công du của Bộ trưởng Ngoại giao trong nhiều năm trước, nhưng trong gần 40 năm tôi làm việc cho Bộ Ngoại giao, các bộ trưởng ngoại giao luôn đề cao báo chí, vì vậy họ muốn báo chí cùng đi vì rất nhiều lý do. Cựu đại sứ Hoa Kỳ cho biết việc thiếu tất tiếp cận của truyền thông là điều đáng tiếc, bởi vì Trung Quốc là một trong những điểm dừng trong chuyến công du này của Ngoại trưởng Tillerson. Và Tòa Bạch Ốc cắt nghĩa cái sự mà không có cho báo chí đi theo là hôm thứ Sáu, thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer nói rằng Ngoại trưởng Tillerson lo ngại về chi phí nên ông đi bằng một chuyến chuyên cơ nhỏ hơn và không có chỗ cho các phóng viên đi cùng. Ông nói nguyên văn thế này: chúng tôi không tham gia vào việc hậu cần cho các chuyến đi của các thành viên nội các, nhưng tôi biết rằng họ có bày tỏ những quan tâm với các đồng nghiệp của các bạn, và trong tương lai họ sẽ thay đổi một số sắp xếp cho phù hợp với các máy bay nhỏ hơn. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói ông Tillerson sẽ tổ chức một buổi họp báo trong chặng dừng tại Nhật Bản. Bây giờ đến anh Tàu. Thì bây giờ anh Tàu anh bộc lộ ra cái bộ mặt là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa y hệt như là các tay sai của các anh ở Bắc Triều Tiên và ở Việt Nam vậy. Cái hệ thống tư pháp của anh y như là không có tam quyền phân lập, tam quyền phân công thôi. Và bây giờ đài Tiếng nói Hoa Kỳ ngày hôm nay đưa ra cái bản tin của Joyce Huang nói về tòa án tối cao Trung Quốc qua phát biểu của ông Chu Cường, ông ca tụng cái hệ thống tư pháp của ông làm cho cả thế giới khó chịu. Các nhà hoạt động bác bỏ thành tựu tòa án tối cao Trung Quốc. Ông Chu Cường, thẩm phán tối cao của Trung Quốc, cho rằng việc đàn áp các luật sư nhân quyền là một trong những thành tựu to lớn nhất trong năm qua, có thể là một chỉ dấu cho thấy việc đàn áp các luật sư vẫn còn lâu mới chấm dứt. Đàn áp bỏ tù luật sư mà nói rằng là thành tựu to lớn nhất. Không có gì. Và ông Chu Cường còn hứa trung thành với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và sự cai trị của Đảng Cộng sản. Sau đó ông ca ngợi thành tựu đầu tiên của tòa án ở mọi cấp trong việc đảm bảo an ninh quốc gia và ổn định xã hội. Ông nói trừng phạt đích đáng được dành cho những người như Chu Thế Phong âm mưu lật đổ quyền lực nhà nước. Chu Thế Phong là ai? Ông Chu Thế Phong là giám đốc công ty luật Feng Rui ở Bắc Kinh, là tâm điểm của việc chính phủ đàn áp hơn 300 nhà hoạt động binh vực nhân quyền kể từ tháng 7 năm 2015, sau khi nhận bào chữa cho thân chủ trong những vụ án nhạy cảm thách thức nhà cầm quyền. Việc đàn áp các luật sư chỉ vì công việc của họ đã khiến cho các tổ chức nhân quyền Hoa Kỳ, Liên Hợp Châu Âu và những tổ chức lập pháp nước ngoài kêu gọi trả tự do cho người này. Ở đó một kêu gọi. Bà Vương Tùng Liên, một nhà nghiên cứu về nhân quyền tại Hồng Kông, thì nói rằng tôi nghĩ với lời nói cho rằng việc đàn áp các nhà hoạt động nhân quyền là một thành tựu, thì đây là một chỉ dấu đáng báo động là việc này sẽ tiếp tục là một phần chính trong chính sách của Trung Quốc trong tương lai gần. Bày tỏ những quan ngại tương tự, tổ chức những luật sư quan tâm đến nhân quyền Trung Quốc có trụ sở tại Hồng Kông cũng nói trong một thông cáo báo chí là an ninh quốc gia Trung Quốc được định nghĩa một cách quá mơ hồ, y hệt thế với ta, cái gì nó cũng ghép vào cái tội âm mưu lật đổ đấy. Thường được dùng như một công cụ để đàn áp những người bất đồng chính kiến và tước bỏ những quyền hợp pháp của họ. Trong cái báo cáo dài dằng dặc, Chủ tịch Tòa án Nhân dân Tối cao Chu Cường phát họa viễn kiến của ông đẩy mạnh cải cách tư pháp bằng cách thiết lập những thủ tục hình sự để xét xử, chấp nhận sự giám sát của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc và công chúng và dùng hội đồng đoàn trong các vụ xử để dân chủ hóa tòa án. Ông nói thêm là 22.000 thành viên của hội thẩm đoàn đã tham dự hơn 3 triệu vụ án, chiếm 77% những vụ xử đầu tiên trong năm qua. Tuy nhiên, bà Vương Thùng Liên là nhà nghiên cứu nhân quyền tại Hồng Kông nói, bà cho rằng những lời hứa của thẩm phán tối cao chỉ đơn giản là tuyên truyền và ảo tưởng. Bà nói việc này tạo hy vọng cho người dân bình thường trong khi chính phủ nhận thức được lòng khao khát công lý tại Trung Quốc của những người hoặc là nạn nhân của bất công, hay xem các tòa án là những nơi tham nhũng tột độ. Bà Vương nói thêm nhà cầm quyền Trung Quốc từ lâu đã nói rõ là việc cai trị theo luật pháp giống như một con dao nắm chặt trong tay của Đảng Cộng sản. Và đài VOA nói chuyện với hai luật sư về báo cáo của ông Chu Cường là những người đã ký trong một bức thư ngỏ vào tháng 1 năm nay, yêu cầu ông Chu từ chức sau khi ông này yêu cầu tòa án ở mọi cấp chống lại ảnh hưởng của dân chủ theo hiến pháp Tây Phương, phân quyền và tư pháp độc lập. Dù cả hai luật sư đều không màng đến báo cáo của ông Chu, nhưng một luật sư cho rằng việc ông Chu hứa trung thành với chính phủ làm sai lạc vai trò một thẩm phán độc lập của ông. Dù trong báo cáo ông Chu nhấn mạnh tòa án đã tha bổng hơn 1.000 người trong năm ngoái, nhưng tỷ lệ kết án của Trung Quốc còn cao hơn vì hơn 1.200.000 người trong 1.1 triệu vụ bị tòa án xét thấy có tội trong những vụ truy tố hình sự. Trên trang mạng Sina Weibo, những lời bình luận hầu như thuật lại cho báo cáo công tác hàng năm của ông Chu như là công tác của tòa án tối cao là số 1. Hay là tòa án làm việc tốt năm nay và năm khác. Tuy nhiên, những người đáp ứng với báo cáo sử dụng trang mạng của tuần báo Oriental Outlook đưa ra những lời bình luận rất tiêu cực, như gọi ông Chu là một sự ô nhục trong hệ thống tư pháp Trung Quốc, trong khi người khác đổ lỗi cho ông Chu đang mang tai họa đến cho đất nước và người dân vì ông đã từ chối không tranh đấu cho độc lập tư pháp. Đấy là trong nội bộ nước Tàu. Bây giờ, đối ngoại nước Tàu. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu tự do: Trung Quốc mong muốn giải quyết mọi bất đồng với Mỹ. Lùi rồi đó, thấy không thấy nói hăng nữa rồi, bắt đầu lùi. Mong muốn giải quyết mọi bất đồng với Mỹ. Kinh tế Trung Quốc vẫn vững mạnh, Bắc Kinh vẫn theo đuổi chủ trương toàn cầu hóa, không muốn thấy chiến tranh mậu dịch xảy ra với Hoa Kỳ, và muốn thương lượng với Mỹ, mong muốn giải quyết để theo hướng đôi bên cùng có lợi. Phát biểu này được xem là nhắm đến những lời tuyên bố mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đưa ra từ khi còn vận động tranh cử, chỉ trích Bắc Kinh cố ý hạ giá đồng bạc để trục lợi khi xuất khẩu hàng sang Mỹ. Ông Trump cũng từng nói sẽ trả đũa bằng cách đánh thuế cao trên các mặt hàng do Trung Quốc sản xuất. Cuối tuần này, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson sẽ sang thăm Bắc Kinh và chắc chắn vấn đề mậu dịch sẽ được nói tới. Ngoài ra, vào đầu tháng 4 tới đây, Thượng đỉnh Mỹ-Trung sẽ diễn ra tại Mỹ, tạo cơ hội cho Tổng thống Trump và Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình bàn thảo và giải quyết những bất đồng đang có. Trong cuộc họp báo, Thủ tướng Trung Quốc cũng lên tiếng trấn an giới đầu tư, nhắc lại năm nào cũng có dư luận cho rằng kinh tế Hoa Lục sẽ gặp khó khăn, nhưng những thành quả đạt được trong các năm vừa qua cho thấy dự đoán đó không đúng. Ông cũng loan báo kế hoạch giảm gần 150 tỷ tiền thuế và phí mà các công ty đang gánh chịu, gọi đó là một trong những chính sách được thực hiện để thúc đẩy đầu tư và phát triển kinh tế. Trong khi đó thì tình hình Việt Nam như thế nào? Tình hình Việt Nam thì tôi vẫn với những cuộc biểu tình chống Formosa tuần rồi và đưa ra đến cái lời kêu gọi tổng biểu tình, thì cho thấy rằng cái ngòi nổ Formosa vẫn là ngòi nổ, và bao giờ nó dẫn đến cái trung tâm nổ thì chưa biết được, nhưng mà hâm nóng cái ngòi nổ để cho nó không bị dập tắt là cái điều quan trọng mà người Việt đấu tranh ở trong nước đang làm. Bây giờ người Việt ở trong nước đấu tranh đuổi Formosa đã đành, nhưng mà người Việt ở bên Đài Loan cũng đã đấu tranh để đòi đuổi Formosa khỏi Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Người Việt ở Đài Loan biểu tình đòi quyền lợi cho nạn nhân Formosa. Giới trẻ, và một số tổ chức phi chính phủ đã tổ chức họp báo và biểu tình tại Đài Bắc hôm 15 tháng 3 để đòi quyền lợi cho các nạn nhân của thảm họa môi trường cho tập đoàn Đài Loan Formosa gây ra tại Việt Nam. Tin cho hay, cuộc biểu tình diễn ra ngay trước Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam ở Đài Bắc. Hình ảnh và video quay trực tiếp cho thấy những người biểu tình cầm biểu ngữ ghi những hàng chữ như "Chúng tôi cần cá", như "Formosa cút khỏi Việt Nam", như "Hãy để chúng tôi thực hiện quyền công dân", được viết bằng cả tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Tàu. Ngoài những hình ảnh thực tế từ Việt Nam, những người biểu tình còn soạn một vở kịch. Soạn một vở kịch dựng lại quá trình Formosa gây thảm họa môi trường và người dân đi khiếu kiện bị đánh đập gây thương tích ra sao. Theo Focus Taiwan, người biểu tình yêu cầu chính phủ Việt Nam phải giải quyết khoản bồi thường 500 triệu đô la đã nhận từ công ty Phong Phan Xa Hà Tĩnh, một đơn vị của tập đoàn Phong Phan Xa của Đài Loan. Ông Trương Dụ Doãn, chủ tịch Hiệp hội Luật gia Môi trường được Focus Taiwan dẫn lời nói, thảm họa là do hành vi phi đạo đức của công ty Đài Loan, cũng như do sự bất cẩn của chính quyền Việt Nam. Ông chỉ trích Đài Loan xuất khẩu các ngành công nghiệp ô nhiễm cao sang Việt Nam và nói rằng những ngành công nghiệp này đã làm cho Việt Nam trở thành một nơi khó sống hơn. Công ty thép Formosa Hà Tĩnh bị quy trách nhiệm đã gây ra vụ ô nhiễm môi trường biển miền Trung hồi năm ngoái. Đây được xem là thảm họa môi trường lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam. Sau khi nhận lỗi, Formosa đã đồng ý với chính quyền Việt Nam bồi thường 500 triệu đô la để khắc phục thiệt hại. Nhưng các nạn nhân và công chúng Việt Nam nói khoản bồi thường trên là quá ít ỏi so với những thiệt hại trực tiếp và lâu dài, cần phải mất hàng chục năm mới khôi phục được. Ngoài ra, quy định bồi thường của chính quyền Việt Nam cũng bị nhiều người phản đối. Theo quy định, chỉ những người dân ở 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế mới được xem là nạn nhân trực tiếp và nhận được bồi thường. Trong khi đó, nhiều ngư dân ở Nghệ An cho biết họ cũng đã mất nguồn sinh kế vì vụ Formosa. Nhiều gia đình phải bán cả tàu thuyền để trang trải cuộc sống. Ngày 14 tháng 2, hàng trăm nạn nhân của Formosa tại Nghệ An đã tổ chức đi khởi kiện Formosa, nhưng nhiều người đã bị đánh đập gây thương tích nghiêm trọng khi đang trên đường đi bộ tới Hà Tĩnh, nơi Formosa trú đóng. Linh mục Nguyễn Đình Thục là một trong số đó. Ông nói với VOA rằng những hoạt động của cộng đồng người Việt ở nước ngoài như các cuộc biểu tình tại Đài Loan ngày 15 tháng 3 có tác dụng rất lớn đối với người dân trong nước. Sau khi xảy ra vụ đánh đập người dân Nghệ An đi khởi kiện Formosa, giáo phận Vinh đã có 2 văn thư gửi đến chính quyền Việt Nam tố cáo việc cho phép xảy ra bạo lực, gây thương tích cho người dân thực hiện quyền khởi kiện cơ bản của mình. Đồng thời, văn thư của giáo phận Vinh cũng tố cáo truyền thông nhà nước vu khống linh mục Nguyễn Đình Thục là đã kích động giáo dân tấn công lực lượng an ninh và tổ chức bạo loạn. Thông cáo của giáo phận Vinh nói, đây là một hành động vu khống trơ trẽn, vi phạm đến quyền con người và quyền công dân Việt Nam. Và tiếp tục vụ Formosa, bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Giáo dân Đông Yên biểu tình đồng loạt. Đây, có thể nói rằng đây là cuộc biểu tình đồng loạt sáng 12 tháng 3 năm 2007 của bà con giáo dân Đông Yên kể từ khi giáo xứ Đông Yên lâm vào đại nạn, cả một vùng đất trù phú, nhà cửa sầm uất, thánh đường huyền nhiệm thơ mộng bỗng dưng trở nên tan hoang đổ nát. Nhưng ngư dân bám trụ trên mảnh đất tổ tiên để lại đã chịu rất nhiều sức ép từ phía chính quyền, và họ đã sống qua 2 cái Tết khổ sở, thiếu thốn mọi bề. Chỉ có một điều duy nhất còn lại với bà con Đông Yên là niềm yêu kính Chúa và tin vào lẽ phải, tin vào công lý. Cuộc biểu tình đưa ra thông điệp yêu cầu nhà nước phải đóng cửa Formosa, yêu cầu nhà nước phải có trách nhiệm với nhân dân, đặc biệt với ngư dân miền Trung, nơi có biển nhiễm độc do Formosa gây ra, và yêu cầu nhà nước phải có thái độ rõ ràng, rành mạch trong chính sách đền bù cho ngư dân, phục hồi sự sống của biển, của bà con giáo dân Đông Yên, một lần nữa khẳng định tình yêu Thiên Chúa và niềm tin vào công lý và lẽ phải. Bà Đậu Thị Nhỏ, giáo dân Đông Yên, Hà Tĩnh chia sẻ, chúng tôi đi biểu tình để đòi hỏi quyền lợi của người dân, chúng tôi ở đây ai cũng bị nhiễm chất độc của Formosa cả. Do vậy, chúng tôi muốn đền bù quyền lợi của mình, sau đó phải đóng cửa Formosa. Chúng tôi không muốn Formosa hoạt động nữa, bởi chúng tôi bị nhiễm trì hết rồi. Mỗi đứa trẻ sinh ra đều bị nhiễm độc trì, chúng tôi bị nhiễm độc hết rồi. Bà Mai Thị Văn, giáo dân Đông Yên, Hà Tĩnh chia sẻ, biểu tình vào lúc sáng Chủ nhật 12 tháng 3, dân sẽ còn đi nữa, đi bao giờ chia chính quyền trả hết đền bù cho dân và đóng cửa Formosa, người dân mới hết đi. Cuộc biểu tình của bà con ngư dân giáo dân Hà Tĩnh lần này cũng bị lọt thỏm vào sự im lặng đáng ngờ của nhà cầm quyền Việt Nam. Bởi lần biểu tình ngày 15 tháng 3 cách đây một tuần, nhà cầm quyền thay vì bắt bớ đánh đập và truy bức người biểu tình bằng sức mạnh công an quân đội, thì họ đã giám sát biểu tình bằng cách cho lực lượng công an giao thông và cảnh sát 113 bảo vệ Formosa. Ngoài ra, có một hàng rào kẽm gai vững chắc trước cổng Formosa. Và lần này cũng vậy. Bằng hàng rào 113, kẽm gai cùng với an ninh chìm, an ninh có đồng phục giám sát cuộc biểu tình, để rồi bà con biểu tình xong lại ra về, không có bất kỳ đại diện nào của Formosa hay của chính quyền đứng ra thương thảo với đoàn biểu tình cả. Với tình hình đang diễn ra, tiếng nói của người biểu tình sẽ lọt thỏm giữa kẽm gai quân đội công an và sự làm ngơ của chính quyền, cũng như sự im lặng không cần lên tiếng của Formosa. Và để đối phó với hiện trạng này, bà con giáo dân ngư dân quyết định tiếp tục đấu tranh, từ lớn đến bé đều xuống đường biểu tình, bày tỏ nguyện vọng quyết tâm đóng cửa Formosa, bảo vệ bờ biển Việt Nam. Trong khi đó thì cái nội xâm của tàu cộng vào Việt Nam nó rõ ràng lắm. Bây giờ Việt Nam phải Việt chính quyền Việt Cộng phải ra lệnh hạn chế cái biểu du lịch của tàu cộng, và bây giờ nó lại tổ chức du lịch ở Hoàng Sa để chứng tỏ chủ quyền nữa. Và anh Việt Cộng lại phải phản đối mồm thôi. Bản tin ngày 13 tháng 3 của đài Á Châu Tự Do: Việt Nam phản đối Trung Quốc tổ chức du lịch Hoàng Sa. Ông Lê Hải Bình cho biết rằng Trung Quốc tổ chức tuyến du lịch trái phép đến cả đảo Hoàng Sa, và việc tàu hải cảnh Trung Quốc truy đuổi một tàu cá Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam với đảo Hoàng Sa. Phản đối mồm, người ta đi kiện thì không dám đi kiện, mà người ta đi kiện thì cũng không dám thương đôi mà đi kiện, bây giờ phản đối mồm. Ông này cũng khẳng định Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Lần này tôi có dùng cái video của cái anh thiếu tướng Trương Hoàng Long, người ta nói rằng vì nước ta nghèo cho nên hèn, và chúng ta chỉ có thể làm được là biết rằng Trung Quốc nó xấu như thế, nhưng mà chúng ta chỉ có làm được là để không thể thoát ra được, chúng ta chỉ có thể là cản trở thì cho nó đừng có xấu hơn nữa. Không thể tưởng tượng được với bọn cầm quyền bây giờ nó có những cái luận điệu quái đản như thế, vì nghèo nên hèn. Và bây giờ dân chúng Việt Nam, tuổi trẻ Việt Nam không quên cái vụ mà tàu cộng nó tàn sát bộ đội Việt Nam ở Trường Sa năm 1986, và tổ chức truy điệu và tưởng niệm cái đó thì bị nhà cầm quyền nó đàn áp. Bây giờ blog Việt Nam Bây Giờ Đất đem về cho tôi những cái thông tin là Facebook ở trong nước. Vào lúc 14:30 ngày 14 tháng 3 2017, gần 50 người hoạt động đấu tranh cho dân chủ nhân quyền ở Nghệ An đã dùng 10 chiếc đò đi lại trên lạch quèn ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, hướng ra biển cả để dâng hoa tưởng nhớ 64 tử sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đã hy sinh trên đảo Gạc Ma trong trận chiến với Trung Quốc ngày 14 tháng 3 năm 1986. Hôm nay người dân vẫn không quên thắp một nén hương lòng, thả một vòng hoa tưởng nhớ đến những người đã vì quốc vong thân, vì dân tộc. Và cũng bản tin của đài Á Châu Tự Do ngày 14 tháng 3: nhiều người bị đánh đập khi tưởng niệm tử sĩ Gạc Ma. Tin tức được truyền đi trên các trang mạng xã hội bởi những người tham gia tưởng niệm cho thấy một số người như nhà báo Huỳnh Ngọc Chân, blogger Nguyễn Thúy Hạnh, blogger Đặng Bích Phượng bị bắt ngay sau khi dân đến dâng hoa và thắp nhang tưởng niệm tử sĩ Gạc Ma tại đài Cảm Tử, tức là Hà Nội đó. Những người đời này được thả ra sau đó, nó cản trở, nó nhập xong rồi nó thả ra, chứ không bỏ tù. Trong một diễn biến khác, hai bạn trẻ là Nguyễn Viết Dũng, còn có tên là Dũng Phi Hồ, và Đỗ Thanh Vân, sau khi tham gia tưởng niệm đã bị lực lượng an ninh bắt và bị đánh ngay trước đồn công an phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Một đoạn video được truyền trực tiếp trước cổng công an phường Bách Khoa cho thấy cả hai bị đánh đổ máu. Trong đó, Nguyễn Viết Dũng cho biết như sau: mình thì ôn hòa mà họ thì dùng bạo lực. Hành động này chứng tỏ họ không hề cho người dân biết sự thật, không phải là một cuộc hải chiến mà là một cuộc thảm sát 14 tháng 3 năm 1988. Đỗ Thanh Vân từ Hà Nội kể lại sự việc cho đài Á Châu Tự Do như sau: thành phố Hà Nội đã tung ra rất nhiều công an, an ninh, mật vụ, cảnh sát cơ động để bắt bớ những người có ý định tham gia tưởng niệm. Có rất nhiều người bị bắt ngay tại nhà nên không đi được. Những người đi giữa đường thì bị bắt. Những người như Vân, như Dũng Phi Hổ và nhiều người khác nữa thì không thể tiếp cận bờ hồ. Khi không thể tưởng niệm được ở đó, bọn mình chuyển sang phương án là ra bãi giữa sông Hồng.
làm nghi thức tưởng niệm là thả vòng hoa với mong muốn vòng hoa có thể an ủi vong linh người đã khuất. Sau khi thực hiện việc thả vòng hoa, Đỗ Thanh Vân cho biết cô và Dũng Phi Hổ bị đánh khi đến đòi người ở công an phường Bách Khoa. Ngay lập tức hai thằng ập vào đạp Dũng Phi Hổ ngã ra. Sau khi đạp Dũng, 4-5 thằng tiếp theo dàn trận sẵn rồi. Hai thằng lao vào đập Dũng, hai thằng lao vào đập mình. Mình thì bị chúng dùng một cái ghế nhựa đập thẳng ngay tay chính xác vào đầu. Lẽ ra chúng nó sẽ còn tiếp tục đánh mình, nhưng vì cái cú đập quá mạnh và mình bị chảy máu ngay lập tức. Máu chảy suốt một bên mặt và chảy xuống áo che cả mắt mình. Chúng nó thấy vậy có lẽ một phần vì mình là phụ nữ, thứ hai là chúng thấy chảy máu nhiều quá nên không đánh mình nữa mà tập trung vào đánh Dũng Phi Hổ. Phản xạ đầu tiên mình bị mất bình tĩnh, không phải vì mình bị đau mà mình thấy Dũng bị rất là đau. Nên mình mất bình tĩnh và chỉ quan tâm xem Dũng có bị nghiêm trọng thế nào hay không. Trong lúc đó ở Sài Gòn, một nhóm bạn trẻ khoảng 6 người thực hiện việc hành động tưởng niệm tại biển Cần Giờ. Nguyễn Phương, người tham gia buổi lễ, cho chúng tôi biết mọi người không gặp trở ngại gì. Nguyên văn như sau: sáng nay em đi về phía Cần Giờ nên không bị quấy rối. Ở Sài Gòn thì định tổ chức ở tượng đài Trần Hưng Đạo nhưng bị an ninh và công an chặn nên không ai ra được. Tụi em vì biết trước bị canh nên chọn biển Cần Giờ để làm. Trịnh Ba Phương từ Dương Nội cho biết anh cũng bị bắt vào sáng nay nhưng được thả ra ngay sau đó. Phương nói như thế này: khi bắt em thì họ đưa em về phường công an Lý Thái Tổ, tuy nhiên khi vào thì họ còn chờ xin ý kiến. Trong lúc đó một số viên an ninh của quận Hà Đông, phường Dương Nội dẫn giải em về tạm giữ tại phường công an Dương Nội. Sáng nay họ thả em sớm. Ngày 14 tháng 3 năm 1988, 64 chiến sĩ đã ngã xuống bởi trận thảm sát của quân Trung Cộng tại bãi đá Gạc Ma. Cho đến nay, sự kiện lịch sử này hoàn toàn không được nhắc đến trong sách giáo khoa trong nước. Những cuộc tưởng niệm thắp nhang do người dân tổ chức luôn gặp cản trở từ phía chính quyền trong suốt những năm qua. Bây giờ tôi có trong tay những một số video của các blogger trong nước gửi ra. Điểm mọc công an an ninh Hà Nội đánh đập đàn áp người dân lễ tưởng niệm 14 tháng 3 năm 1988. Video côn đồ đánh đổ máu hai người sau buổi tưởng niệm Gạc Ma tại Hà Nội. Video nữa là video Sài Gòn có một bạn trẻ bị bắt ở khu vực quận 1 nhà thờ Đức Bà. Đây là tin của Facebooker Trần Lang, bạn Võ Hồng Ly sáng nay. Cô này là một cô con gái. Ngày 2 tháng 3, 27 đi ra quận 1 chụp hình đó, Hồng Ly đó. Thì bị truy đuổi. Lúc khoảng 9:30 bạn Ly có gọi điện cho mấy người bạn cầu cứu nhờ giúp đỡ. Hiện nay chúng tôi gọi chuông reo nhưng không thấy Ly trả lời. Rồi mong anh chị em quan tâm giúp đỡ. Nếu ai có thông tin về bạn Ly xin vui lòng comment cho biết. Và đến đây là có bức hình được biết Võ Hồng Ly là đang làm việc tại lãnh sự quán Pháp ở Sài Gòn. Và cập nhật tin thì mới liên lạc được với Võ Hồng Ly lúc 11:20. Tức là Võ Hồng Ly bị cản trở nhưng mà không bị đánh. Cũng là bản tin các Facebooker trong nước. Hà Nội biểu tình ngày 12 tháng 3 năm 2007, Hà Nội đã khởi động chống Formosa. Hình ảnh mới nhận được chờ tin các bạn miền Trung Sài Gòn. Đấy. Tuổi trẻ trong nước bây giờ biểu tình lẻ ra cũng biểu tình. Trong khi đó thì ở trong nước ghi nhận những cái hành động nội xâm của Tàu Cộng ở Việt Nam nó như thế nào. Bây giờ là Facebooker Nguyễn Khanh đăng tin rằng 5 người Trung Quốc đến công trình xây trái phép ở Đà Nẵng là để tham quan. Và ghi nhận rằng người trong nước, những bà mẹ tảo tần quán gánh, những người cha sớm hôm đẩy xe trên vỉa hè thì bị rượt đuổi, bị tịch thu. Nhưng ngoại bang thì ngang nhiên xây cả một chung cư không có phép. Đà Nẵng thật đáng sống nhỉ. Và Facebooker Nguyễn Khanh viết như thế này: khi tôi đang post đường link về bài này được ít phút, đột nhiên status bị report là spam. Thật buồn cười, nỗ lực ngăn chặn sự thật từ một nhóm người, từ một công ty nào đó vẫn hoành hành một cách tồi bại. Nhưng thật vô nghĩa khi con người vẫn quyết đi tới. Vì vậy, tôi post lại status và bài báo dưới đây. Xin lỗi các bạn đã ghé qua và gặp sự bất tiện này. Nếu các bạn cảm nhận tôi được như tôi được cảm nhận khi nãy, cùng share rộng rãi bài báo đăng trên Người Lao Động Online. Nó không thể cản trở được những cái tờ báo mà lan những cái tin này là có thể bị trả gọi. Người Lao Động Online là báo nhà nước đó, đăng tin rằng 5 người Trung Quốc đến công trình xây trái phép để tham quan. Hướng dẫn viên người Việt cho biết đưa 5 người Trung Quốc đến công trình đang xây dựng tại trái phép tại Đà Nẵng để tham quan. Ngày 13 tháng 3, Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng cho biết đã có kết quả điều tra ban đầu về việc xuất hiện 5 người Trung Quốc tại công trình xây dựng trái phép ở đường Phạm Hùng, phường Hòa Xuân. Bên trong công trình xây dựng trái phép ở phường Hòa Xuân, đấy là có 2 cái bức ảnh bên trong đó. Và bản tin tiếp tục, theo đó vào khoảng 8 giờ ngày 9 tháng 3, Công an quận Cẩm Lệ cùng đội quy tắc đô thị phường Hòa Xuân kiểm tra công trình đang xây dựng tại vị trí đất thuộc công ty Việt May, đường Phạm Hùng. Thời điểm kiểm tra, đơn vị thi công không xuất trình được hợp đồng thuê đất cũng như giấy phép của cải tạo. Đấy, cái xây bờ đó, không để ý thì làm cái xây đó. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, một đoàn 5 người mang quốc tịch Trung Quốc gồm bà Lin Li Yun, sinh năm 1975, bà Huang Wenhui, sinh năm 1976, ông Chen Xing Hong, sinh năm 1977, ông Lin Xing Yu, sinh năm 1977, ông He Chi Wei, sinh năm 1990, được hướng dẫn viên đưa vào công trình. Hướng dẫn viên là ông Nguyễn Công Nguyên, sinh năm 1987, cho biết đưa đoàn khách này đến công trình đang xây dựng để tham quan. Lúc này, lực lượng chức năng kiểm tra thì phát hiện ông Nguyên không đeo thẻ hướng dẫn viên khi hành nghề, không có hợp đồng lao động bằng văn bản. Công an quận Cẩm Lệ đang lập hồ sơ để đề xuất Ủy ban Nhân dân quận ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với ông Nguyên. Trước đó, báo Người Lao Động đã thông tin ngày 9 tháng 3, lực lượng chức năng quận Cẩm Lệ phát hiện công trình xây dựng trên diện tích 1.500 m² xây dựng trái phép 6 bức tường kiên cố. Khi kiểm tra công trình, cơ quan chức năng còn phát hiện bên trong có mặt 5 người Trung Quốc. Thế là nó xâm thực đến thế rồi. Và cái anh chị em trẻ biểu tình ngày 5 tháng 3 vừa rồi thì tôi cho biết là công an Đà Nẵng nó nói nhau bằng tiếng Tàu mà. Trong khi đó thì người thượng ở Tây Nguyên sống không nổi ở trong nước, vượt biên sang Thái Lan, sang Campuchia thì bị trả về. Bản tin ngày 15 tháng 3 của Đài VOV, thêm 6 người thượng xin tị nạn bị trả về. 6 người thượng ở Tây Nguyên xin tị nạn với lý do bị đàn áp chính trị và tôn giáo, vừa bị trả về Việt Nam hôm thứ Ba sau khi Campuchia bác đơn xin tị nạn của họ. Cambodia Daily cho hay trong 6 người có một người bé gái dưới 10 tuổi. Nhóm người này đã được các giới chức cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc hộ tống qua biên giới để trở về Việt Nam, theo lời ông Sok Sam An, phó chỉ huy trạm kiểm soát biên giới Odiado ở tỉnh Ratanakiri của Campuchia. Ông này cho biết 6 người được nhà chức trách Việt Nam đến đón vào khoảng 9 giờ sáng. Một nhân viên báo chí khu vực của cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cũng xác nhận với Cambodia Daily về việc tổ chức này hộ tống nhóm người thượng qua biên giới. The Khmer Times dẫn lời ông Am Sam At, một điều phối viên cao cấp của nhóm Likado, nói ông lo lắng về sự an toàn của 6 người trong cuộc vì người thượng đang bị bức hại tại Việt Nam. Ông Am Sam At nói về các vụ bức hại đã khiến nhiều người thượng phải chạy trốn và xin tị nạn ở Campuchia. Ông Am Sam At nói thêm, cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cần theo dõi tình hình của họ một cách thường xuyên hơn. Trong khi đó, báo Cambodia Daily dẫn người đứng đầu dịch vụ tị nạn Jesuit, tổ chức hỗ trợ người thượng ở Phnom Penh, cho biết hiện vẫn còn 143 người đang chờ quyết định về số phận của họ. Làn sóng người thượng mới nhất vượt biên sang tỉnh Ratanakiri bắt đầu vào năm cuối năm 2014, nhưng làn sóng này đã chậm lại sau một năm, khi xảy ra hàng chục vụ trục xuất trở về Việt Nam. Cho tới nay, chỉ có 13 người thượng được cấp quy giới tị nạn và tới Philippines vào tháng 5, trong khi hàng chục người khác bị trả về Việt Nam. Bây giờ trong nước Việt Nam thì bọn cầm quyền Việt Nam Cộng sản nó cai trị y hệt như là ông chủ tàu bị cái nạn tự do thông tin làm cho chế độ nó khốn khổ
cái bộ máy cai trị của Việt Cộng là bộ máy cai trị của một xã hội kín. Bây giờ cái xã hội nó mở ra, khi anh đi dép râu đội nón cối và hội nhập vào thế giới mở, thì cái bộ máy cầm quyền của anh bị xé toang ra. Thì bây giờ anh tìm cách anh đối phó một cách rất là lố bịch. Bản tin ngày 15 tháng 3 2017 của đài BBC: dưới áp lực, nhiều doanh nghiệp dừng quảng cáo trên YouTube. Nó đối phó với YouTube. Một số doanh nghiệp đã tạm ngừng quảng cáo trên YouTube sau khi bị chính phủ Việt Nam gây áp lực nhằm ngăn chặn các clip có nội dung xấu trên kênh này. Hôm 24 tháng 2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo đó, các nội dung xấu, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại các clip đăng tải trên trang YouTube như phản ánh cần được Bộ Thông tin và Truyền thông ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời. Tuy nhiên, nhiều video trên YouTube được đưa lên ở nước ngoài, ngoài tầm kiểm soát của chính phủ Việt Nam. Trong tháng 2, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hiện 17 video YouTube có nội dung mà bộ này nói là xuyên tạc lịch sử, gây thù hận dân tộc hay khiêu dâm. Do đó, bất hợp pháp ở Việt Nam tuần trước, cũng bộ này nói sẽ xử phạt các công ty có quảng cáo xuất hiện trên những video YouTube có nội dung không phù hợp. Đến nay, YouTube đã gỡ bỏ 16 video theo yêu cầu chính phủ Việt Nam. Một thông cáo của YouTube viết rằng, nguyên văn: chúng tôi có những chính sách rõ ràng đối với yêu cầu gỡ bỏ video của các chính phủ trên toàn thế giới. Chúng tôi dựa vào các chính phủ để thông báo cho chúng tôi những nội dung mà họ cho là bất hợp pháp bằng thủ tục chính thức. Nếu thấy hợp lý, chúng tôi sẽ hạn chế những nội dung này sau khi xem xét kỹ càng. Và với cái biện pháp này thì nó làm cho thương mại ở trong nước bị tổn hại. Bản tin có cái tiểu đề mục là các thương hiệu lớn có liên lụy. Theo ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Bộ Truyền thông Thông tin, nhiều thương hiệu lớn tại Việt Nam đang chạy quảng cáo trên những video có nội dung phản cảm, bạo lực, tuyên truyền thông tin lệch lạc trên YouTube. Báo Chí Thức Trẻ đưa tin, nhiều thương hiệu quốc tế có liên lụy như Unilever, Samsung, Procter & Gamble và Yamaha Motor. Một số doanh nghiệp Việt Nam lớn như Vietnam Airlines và Vinamilk quyết định sẽ tạm đình chỉ hợp đồng quảng cáo với YouTube được thực hiện qua các cơ quan truyền thông trung gian. Báo Chí Việt Nam đưa tin, trong một văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 1 tháng 3, Vinamilk nói công ty này sẽ tạm đình chỉ các kế hoạch quảng cáo trên YouTube cho đến khi đối tác truyền thông và YouTube đảm bảo tuân thủ hoàn toàn pháp luật Việt Nam. Các quảng cáo trên YouTube được hệ thống máy tính chọn để hướng vào nhóm khán giả mục tiêu. Các công ty đăng quảng cáo thường không biết hoặc không có kiểm soát trực tiếp về những video clip mà các quảng cáo xuất hiện kèm. Bây giờ, bản tin cho biết những thiệt hại cho doanh nghiệp. Ông Nguyễn Khoa Hồng Thành, giám đốc điều hành của hãng Marketing Isoba ở Việt Nam trao đổi với BBC rằng, về mặt thương hiệu mà nói, các thương hiệu cũng không muốn xuất hiện trước những nội dung mang tính tiêu cực, có những mẹo trong quảng cáo để mình hoàn toàn có thể nhắm vào các chuyên mục giáo dục hay giải trí không có liên quan đến chính trị. Tuy nhiên, ông Thành cho biết việc quảng cáo trên YouTube cũng có rủi ro vì những người upload video có thể chọn một chuyên mục không đúng với nội dung của clip đó. Ông nói thế này: ở Việt Nam, Google với Facebook chiếm hơn 70% thị phần. Số lượng người dùng hai kênh này là rất lớn. Nếu không chạy được quảng cáo trên một hoặc hai kênh này, thì doanh nghiệp sẽ mất đi một kênh rất là hiệu quả. Ngoài ra, theo ông Thành, hình thức quảng cáo trên YouTube hay Facebook không có giới hạn chi phí tối thiểu ban đầu. Vì vậy, đây là những kênh quảng cáo rất phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ hay doanh nghiệp kinh doanh hộ cá thể. Ở trong nước bây giờ là cái danh từ kinh doanh hộ cá thể, đố anh chị em biết là cái gì đấy. Là kinh doanh gia đình đấy, kinh tế gia đình, kinh doanh hộ cá thể. Ở trong nước bây giờ có lối nói quái động. Và bây giờ chúng ta biết rồi, anh Việt Nam Cộng sản anh khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu, và anh khi anh thấy Mỹ và Tàu không, Mỹ không coi anh là một nhu cầu cần thiết để mà kéo anh ra khỏi Tàu nữa, Mỹ giao du thẳng với Tàu, thì anh bơ vơ và anh mất mối, cho nên anh đang lo lắng. Và bây giờ đây là một cái cử chỉ lo lắng nhất về của anh Việt Cộng. Bản tin ngày 14 tháng 3 của đài VOA: Việt Nam thử độ mở cửa Trump về thương mại thay đổi, tức là không có TPP nữa thì Trump chủ trương thay đổi. Bây giờ anh gạ gẫm thay đổi. Việt Nam sẽ thử thách sự cởi mở của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với các hiệp ước thương mại song phương khi quốc gia Đông Nam Á này bắt đầu thúc đẩy Washington cuối cùng phải tiến đến một hiệp ước để thay thế vai trò của Mỹ trong hiệp ước TPP đã bị đổ bể. Các cơ quan truyền thông nhà nước Việt Nam cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đấy bây giờ đến anh Nguyễn Xuân Phúc, đã nói với một phái đoàn kinh doanh Mỹ vào tuần trước rằng ông đã sẵn sàng tới thăm Hoa Kỳ và hy vọng ông sẽ gặp Tổng thống Trump để thảo luận về thương mại cùng với các chủ đề khác. Việt Nam phụ thuộc phần lớn vào xuất khẩu của các nhà máy, khi giá trị xuất khẩu chiếm khoảng 19% nền kinh tế trị giá 200 tỷ đô la. Chúng ta biết rằng thì tin tức của chúng ta từ mấy tuần nay tới đây là anh Việt Nam Cộng sản đang trên đà phá sản rồi, nền kinh tế của anh sập tiệm rồi. Anh chi nhiều hơn thu. Anh ấy quỹ dự trữ để bảo đảm cái giá trị tiền tệ của anh là zero rồi, mà anh khai báo là zero nhưng mà thực tế nó có thể là âm rồi. Bây giờ anh ấy in tiền ra để trả lương cho công chức và anh ấy mất cái mối TPP để... thì anh ấy để xem anh ấy này là sẵn sàng tới thăm Hoa Kỳ. Bà Mary Dirong, phó chủ tịch cấp cao của Moody's Investor Service tại Singapore nói, rõ ràng là một hiệp định thương mại với Hoa Kỳ, một thị trường rất lớn, chắc chắn sẽ mang lại nhiều lợi ích và nó sẽ đảm bảo thị trường xuất khẩu cho Việt Nam. Các nhà phân tích nói rằng Tổng thống Trump không dành ưu tiên cho các hiệp định thương mại tự do trong ngắn hạn, nhưng ông có thể sẽ xem xét chúng một ngày nào đó. Các thỏa thuận thương mại thường bắt buộc các bên ký kết cắt giảm thuế đối với hàng hóa hay dịch vụ của nhau. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có thể có cơ hội thương lượng một hiệp định thương mại với Hoa Kỳ vì các công ty Mỹ bán các sản phẩm như thức ăn nhanh, điện thoại di động và thậm chí cả bảo hiểm nữa. Muốn tiếp cận với tầng lớp trung lưu đang nhanh chóng phát triển tại Việt Nam. Theo một nghiên cứu của tập đoàn tư vấn Boston, hơn 1/3 trong tổng số 93 triệu người của quốc gia Đông Nam Á này sẽ là tầng lớp trung lưu hoặc cao hơn vào năm 2020. Ông Rahul Bajoria, một chuyên gia kinh tế khu vực của Barclays ở Singapore, nói, bạn sẽ thấy hàng hóa từ Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ tăng mạnh hơn là từ Mỹ sang Việt Nam. Tuy nhiên, ông nói, có thể có một số áp lực từ các nhà sản xuất công nghiệp lớn của Hoa Kỳ như các nhà sản xuất máy bay hay các công ty sản xuất tàu. Tất cả họ đều quan tâm nhiều hơn đến việc xuất khẩu sang Việt Nam. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu hàng đầu tiên của nhà xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam, mang lại cho quốc gia châu Á này thặng dư thương mại vào năm ngoái với trị giá xuất khẩu 38,1 tỷ USD và nhập khẩu 8,7 tỷ USD. Tức là xuất gấp gần 4 lần. Nhưng vào tháng 1 vừa qua, lượng nhập khẩu tăng 14,6% đã chỉ ra một điểm yếu tiềm năng của Việt Nam đối với các thương hiệu phương Tây. Các thương hiệu của Mỹ như Apple, Dell và Starbucks rất dễ tìm thấy ở các thành phố lớn như trung tâm tài chính thành phố Hồ Chí Minh. Theo Vojislav Milenkovic, chuyên gia phân tích của BDG Insight ở thành phố Hồ Chí Minh, thì Mỹ có thể đẩy mạnh xuất khẩu sang Việt Nam, một thị trường đang phát triển nhanh chóng với hơn 90 triệu người dân thích xài hàng hiệu đấy nhé, nơi các thương hiệu của phương Tây được ưa chuộng. Nhà phân tích này nói thêm,
bạn có thể thấy điều này mỗi ngày trên đường phố. Bạn có thể thấy rằng mọi người đang cố gắng tiết kiệm để mua các sản phẩm chất lượng cao từ nước ngoài. Các nhà lãnh đạo tại Hà Nội đã hy vọng TPP sẽ cho phép Việt Nam tiếp cận thị trường Mỹ cùng với 10 quốc gia khác, bao gồm cả Nhật Bản, nhưng Tổng thống Trump đã rút khỏi nước Mỹ ra khỏi TPP vào tháng 1 Tây khi lập lên nhậm chức, nói rằng hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương này sẽ làm tổn hại nền kinh tế Hoa Kỳ. Do quy mô của nền kinh tế Mỹ, việc Tổng thống Trump rút lui đã làm cho các quốc gia khác không thể giữ được TPP tiếp tục có hiệu lực. Tổng thống Trump nói ngay sau khi nhậm chức, ông có thể cân nhắc các thỏa thuận thương mại tự do song phương thay vì các hiệp định thương mại khu vực. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tuyên bố ông sẵn sàng cho một hiệp định thương mại song phương với Hoa Kỳ và các thành viên của Quốc hội Mỹ ủng hộ một thỏa thuận với Anh Quốc. Trong một cuộc điện đàm sau cuộc bầu cử hồi tháng 11, ông Trump nói với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rằng ông muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam và sẵn sàng gặp mặt tại Hoa Kỳ. Theo Oscar Mossens, chuyên gia tư vấn kinh doanh quốc tế của công ty tư vấn Dejan Sierra and Associates ở thành phố Hồ Chí Minh, để đổi lấy sự ủng hộ về thương mại, ông Trump có thể yêu cầu Việt Nam hỗ trợ sự hiện diện của Hoa Kỳ ở Biển Đông, nơi mà Mỹ đang tìm cách kìm hãm sự bành trướng của Trung Quốc trên vùng biển này. Chuyên gia kinh tế này nói, bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần thời gian để đàm phán, và chính phủ Mỹ có thể đang tìm cách xây dựng các mối quan hệ với Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau Hoa Kỳ. Đó, Mỹ cần giao du với Tàu Cộng thì anh Việt Cộng đang ra bơ vơ. Mà người ta không nghĩ rằng có thể có một hiệp định thương mại tự do trong 12 tháng tới. Theo cảnh báo của chuyên gia kinh tế khu vực Barclays, Rahul Bajoria, Việt Nam có thể phải đợi gần hết nhiệm kỳ hiện tại của Tổng thống Trump trước khi nhận được bất kỳ thỏa thuận thương mại nào. Không biết không ngờ là chế độ nó có thể sống sót được đến hết nhiệm kỳ này, là bởi vì nền kinh tế của nó sụp mà cha rồi. Kể từ khi ông Trump trúng cử Tổng thống, các nhà lãnh đạo Việt Nam lo sợ rằng TPP sẽ chết và đã bắt đầu tìm kiếm các hiệp định thương mại khác. Một thỏa thuận đạt được với Liên minh châu Âu vào năm 2015 dự định sẽ có hiệu lực vào năm tới nếu nó vượt qua được những rào cản trong quốc hội của khối Liên Âu. Trung Quốc cũng mong muốn tăng cường các mối quan hệ thương mại, nhưng Việt Nam hy vọng tránh được sự phụ thuộc vào đối thủ chính trị lâu năm nổi tiếng với việc tung vào Việt Nam các loại hàng hóa sản xuất hàng loạt với mức giá thấp hơn so với những sản phẩm từ các công ty của Việt Nam. Thấy rằng là anh Việt Cộng chết chẹt giữa Mỹ và Tàu. Bây giờ Mỹ và Tàu mà nó thương lượng hòa với nhau anh cũng chết, mà nó căng lên hay là căng giả dịu xuống với nhau, anh Việt Nam Cộng sản cũng chết mà thôi. Vâng, vừa rồi là bản tin tức cuối cùng trong bài tổng hợp tin tức của tôi tuần này. Và sau đây là những lời kết luận ngắn gọn của tôi. Thông tin tuần này cho thấy rằng sau khi nước Mỹ chuyển đổi từ chủ nghĩa quốc tế chuyển sang chủ nghĩa quốc gia cực đoan, thì trật tự thế giới có vẻ như là nó bị xáo trộn một chút. Và bây giờ là lúc trật tự thế giới đang chỉnh đốn lại theo xu hướng mới. Là không những nước Mỹ, mà nước Anh cũng đang muốn trở về với chủ nghĩa quốc gia cực đoan. Và nhiều nước châu Âu cũng muốn trở về với chủ nghĩa quốc gia cực đoan. Và cái xu thế quốc gia cực đoan này là một xu thế đang ngược lại với xu thế của thời đại, là không một nước nào trên cái hành tinh này có thể một mình đơn độc mà có thể sống được. Nước này, thế giới này là một thế giới liên thuộc. Anh này thuộc về anh kia. Sau khi nhân loại bước vào thế kỷ 21, và nhất là sau khi đế quốc Liên Xô sụp đổ, thì thế giới đi vào một cái tình trạng mà không thể không toàn cầu hóa mọi thứ được. Đông Bán Cầu và Tây Bán Cầu phải chia sẻ với nhau về khả năng kỹ thuật, công nghệ. Và Bắc Bán Cầu và Nam Bán Cầu phải chia sẻ với nhau về tài nguyên. Không một nước nào có đủ kỹ thuật và tài nguyên để sống một mình được. duy chỉ có nước Mỹ, nước Mỹ là có đủ cái thứ đó. Cho nên nước Mỹ vì chủ nghĩa tư bản cần tự do cạnh tranh để phát triển, cho nên nước Mỹ không muốn nhận cái vai trò bá chủ toàn thế giới của mình, cứ muốn tạo ra cái sự cạnh tranh. Cho nên nước Mỹ phân vân giữa xu hướng đơn phương hoặc là đa phương hay là song phương. Và bây giờ là sau khi thất vọng nước Mỹ mấy chục năm về đa phương, quay về đơn phương và song phương. Đấy là cái tình hình hiện nay. Và tôi nghĩ rằng cái tình hình này chỉ là một tình hình ngắn thôi, không thể kéo dài được. Và không một nước nào có thể mà sống một mình được. Kể cả nước Mỹ dù là có đủ điều kiện để sống một mình cũng không thể sống một mình được. Và phải là một cái xu thế thời đại là xu thế tương thuộc. Và muốn tương thuộc để sống chung hòa bình với nhau thì xu thế thời đại là hòa bình, hợp tác và phát triển. Muốn phát triển thì phải có hợp tác với nhau. Muốn hợp tác với nhau phải có hòa bình. Mà muốn có hòa bình thì phải có tự do dân chủ. Vì dân thì không một nước nào mà dân chủ, có dân chủ mà lại muốn đánh nhau để giết nhau hết. Và tôi luôn luôn chủ trương rằng xu thế thời đại là xu thế không thể đảo ngược được, hòa bình, hợp tác và phát triển. Và trong cái xu thế đó thì có hai cái lực cản là bọn Hồi giáo cực đoan và bọn Cộng sản chống soát. Và bây giờ bọn Hồi giáo cực đoan đã bị đẩy lui và đã đang trên giờ giải quyết, mặc dù là có thể có những chi tiết nhỏ nhặt, nhưng mà nó làm sao sống được khi mà nó không có những cơ sở vững chắc để mà sinh sống. Từ hồi nào tới giờ là Hồi giáo là lép vế, nhưng mà từ khi mà phát hiện dầu hỏa, những cái nước mà sa mạc thì mà có dầu hỏa thì nó mới trở nên ra. Bây giờ dầu hỏa không còn là một cái ưu thế của các nước Hồi giáo cực đoan nữa, thì nó phải xuống mà thôi. Và bây giờ chỉ còn lại là bọn Cộng sản sống sót và anh Tàu là Trung Hoa mộng, là cái tai họa cuối cùng của nhân loại. Và để xem là sau khi ông Donald Trump này ông ấy ổn định được nước Mỹ và ông làm cho nước Mỹ trở lại hùng mạnh như xưa và không có bị lệ thuộc vào các cái tương quan quốc tế nhiều quá, thì để xem rằng ông có làm cho cái tình hình thế nó cải thiện được hơn hay không. Và đó là những điều mà chúng ta chờ đợi những thông tin của những tuần sắp tới. Tôi xin hết.